Thưa thầy, thưa các bạn, ngày hôm qua thầy giảng cái phần các bạn muốn gì thì sẽ được đó, mà tại vì ở trong thiền viện chúng ta đó thì các bạn nam ở bên dưới đặt cái ở bên dưới là một ba tề đó, thể ra tôi cứ thấy run run, thì tôi đề nghị với các bạn là chúng ta không nên gọi cái tên đó nữa, tại vì cái đó cái phần như thầy giảng đó, như vậy các bạn sẽ được muốn cái gì thì bạn sẽ được cái đó. Thì đó là cái phần thứ nhất. Còn cái phần thứ hai thì cái phần khóa của mình là học về điển quang, về nhận hòa. Thì kể ra cái hồi thầy ở San Jose đó, thì tôi đến lúc đó là tháng 12, tôi cũng xin thầy hai cái bài về Giáng sinh với lại Tết âm lịch. Thì thầy không nói gì cả, nhưng mà sau đó khi mà thầy về San Jose, nào về Cuba City đó, thì trước khi thầy đi đó, thì thầy phát biểu vào một cuốn băng đầy đủ. Và khi tôi có cuốn băng đó, tôi muốn viết bài nào cũng không được hết. Tự nhiên khi tôi rửa mặt dưới đêm, tôi mở cuốn băng ra, tôi thấy ở trong đó nó có đủ, thế là tôi chép lên con. Mình thử ra những cái đó hôm nay con cũng muốn trình bày lại với các bạn để có cái cách học về bắt điểm qua, và chỉ cần chuyển ý cho thầy thôi là thầy sẽ nhận được hết. Và rồi sau này nếu mà bộ đầu các bạn có, thầy vừa giải thích về cái này thì thầy sẽ phóng trở lại, tự nhiên các bạn sẽ nhận được hết.
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một lượt, chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này thì cái nào tôi nói hết rồi. Có gặp thì cũng mới nhiên chuyện rồi. Ý ai, ý câu gì rồi, còn tôi nói hết rồi. Hỏi cho tôi biết cái tâm của các bạn, tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể biết, à tôi nói được. Và các bạn về lặp lại cũng bằng này nghe, ông nói chuyện mình đó. Ta mọi người có phần, không có bỏ một người nào, kể mấy người mọi người kia cũng có phần, không có người nào tôi bỏ. Đó thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn, các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia, và không có méo mó, méo mó và không dư không thiếu. Và hiểu chỗ này, bi gia vô cùng, trường mới mở đầu tiên ở tại sư niệm, chưa có cái trường nào. Các bạn đi học thử rồi họ giảng như thế nào, rồi các bạn cảm thức thế nào, vừa nghe đắng lần đầu tiên sư niệm. Vì tôi hứa có thiền viện tôi mở khóa là tôi phải làm trọn, và tôi đem tất cả những cái nguyên năng thanh điển để cho mọi người cảm thức, và khi vắng mặt tôi cũng vui tới được. Rồi lúc đó các bạn mới thấy, khi mà tôi vắng mặt ở thế gian rồi, các bạn mới thấy khó kiếm một người chịu hy sinh như tôi và để đồng hiến công hiến cho các bạn tất cả các bạn muốn, và chiêu chuộng mọi người kẻ mới tu như người đã tu, đồng điều rất đồng hưởng. Cho nên không nên bỏ dở cơ hội này, cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn, rồi các bạn sẽ là tôi, tương lai đâu đâu cũng có người tu khổ bạn. Chính mình thích giác rồi mình mới cứ khổ bạn vui, thì mình là ông Tám chứ không ai hết. Kiểu thế này.
Chúng con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, thầy nói xuống địa ngục mà ăn năn hối lỗi sẽ được đầu thai, là sẽ được đầu thai tùy theo tội trạng. Rồi lại nói nếu xuống A Tỳ thì muôn kiếp ở tại đó, mặc dầu muốn làm thân con thú để trả nghiệp cũng không được. Tại sao thầy bảo Thượng Đế luôn luôn tha thứ cho bất cứ ai, phần hồn nào sớm ăn năn, chẳng hạn như ăn cướp giết người mà khi buông dao cũng thành Phật, hay là đây là báo thù chung thân, và địa ngục là lao tù ngắn hạn.
Cho nên A Tỳ, tại sao A Tỳ không có tha được? Các bạn hiểu không? Khi trước khi các bạn muốn luận xét ngục A Tỳ thì bạn mới luận xét rằng ai phạt người đó đi A Tỳ, chính người đó đã tự phạt. Như tôi ở đây tôi lãnh đạo toàn dân mà tôi hạ lệnh giết người này giết người nọ, hỏi cho những người đó đi đâu? Những người bị giết đó ở quan uổng phạt, và chờ khi tôi xuống người ta mới đòi hỏi cái nợ. Khi người ta đòi hỏi cái nợ này tôi nghe chua chát lắm. Tôi mới phát đại nguyện, cho tôi vĩnh viễn ở tù đi, đáng kiếp ở tù. Tôi không muốn siêu sinh nữa. Thấy không? Khi mà các bạn thấy rằng cái tội ác của các bạn tràn đầy, thì các bạn nói thôi, tôi phải ở tù, tôi phải chết đi, tôi phải đền được cái tội này. Đừng có nói xa, ngay ở Việt Nam, tôi cũng có nhiều người bạn đã làm sĩ quan, đã làm điều hung ác, và nói rằng tôi bây giờ nghĩa là phải đền tội cho nhân dân Việt Nam, và để cho nhân dân Việt Nam vay xéo tôi mới chuộc được hết cái tội của tôi. Tôi thế nào nói ra cho người ta biết. Có nhiều người bạn của tôi nói như vậy. Đó. Vì không biết tu, nhưng mà muốn làm sao trả lại cái nợ, vì ban đầu muốn cứu dân, nhưng mà đi sai đường là giết dân. Hỏi chứ ai là người ăn năn? Cái người đó thì ai đi xuống A Tỳ là chính người bằng lòng và không muốn trở ra nữa. Chư Phật chư tiên tới cứu cũng không còn biết, không muốn ngó nữa. Ngài biết, chỉ biết rằng tôi nhận cái tội này cho nó xứng đáng cho cái phần của tôi. Tôi không làm gì hữu ích cho dân, cho nước. Tôi mới ăn năn, không có ăn năn nổi. Tội tôi không có thể ăn năn nổi mà chỉ chịu mà thôi. Nhiều người đã như vậy. Cho nên nhiều người được cứu, được con em tu, được cứu xuống dẫn, thì người cũng không muốn trở lại làm con người. Vì nó xấu hổ quá. Mình làm ông vua trong một nước mà mình ở ác độc như thế đó, nó xấu hổ, không có mặt mũi nào mà gặp lại anh em. Cho nên nhiều người mới nguyện đi làm con thú để đền tội, muốn cho tôi trở lại, nhưng mà tôi sẽ làm con thú, tôi bằng lòng. Hay tôi làm cọng cỏ, tôi bằng lòng. Tôi làm hột gạo, tôi bằng lòng. Để trả hết, đền hết cái nợ chính tôi đã gây ra. Cho nên nhiều bạn bây giờ ở thế gian cũng thấy rõ cái tội của mình sâu quá. Và tự định cái tội cho mình. Để tôi làm trâu bò đi, cho làm ngứa cho người ta cởi đi. Xứng đáng, cho làm con người không xứng đáng. Nhiều người ta nói xin đó, à thay là tôi đi làm con heo đi, tôi hy sinh. Để tôi học cho hạnh từ đi nuôi người ta. Nó hy sinh làm con heo. Thì ông dính với ông cho làm con heo. Cho nên các nẻo đều trên đường tu học và ăn năn hối cải. Mà chỉ có một A Tỳ là người tự giam người mà thôi, không muốn ra nữa. Bước ra một bước đều có những dông linh đi theo đòi hỏi cái nợ. Nó nhiều lắm, giết cả triệu người làm sao? Ai trả nợ? Cho nên tại sao tôi hiểu rõ cái này, tôi đã đi lùng như đó tôi thấy. Và tôi đang làm một việc cứu một người, để một người đó nó trở lên, có thể nó cứu được những dân linh. Những dân linh đó nó sẽ được, hiện tại bây giờ cửa địa ngục đang mở và cho lên. Thì muốn điều luyện một hai dân linh ác ôn đó để nó thích tâm và nó tu, để nó ảnh hưởng được một số người đau khổ chứ không. Tôi đang nghiên cứu cái đó chứ còn chưa chắc là được. Cho nên cái cõi ở dưới là tự họ giam họ. Cho nên các bạn có cơ hội đi rồi, các bạn năng niệm họ về đây, họ không đi đâu. Họ nói đáng kiếp tôi ở đây tôi chịu. Tôi bằng lòng hành hạ tối đa cho tôi vì tôi đã hại nhiều người quá. Tự họ nói như vậy. Cho nên các bạn tu thì lo bây giờ hướng thượng đi. Đừng nghĩ chỉ phục A Tỳ. Tội các bạn cũng không có ích đâu. Ráng đi, ăn năn đi. Họ muốn có cơ hội ăn năn, họ ăn năn không được. Vì họ thấy rõ cái tội đó không có thể ăn năn mà hết. Thành họ bằng lòng ở A Tỳ là vậy. Họ muốn siêu sinh làm con người, nước mặt nhìn con người không nhìn được. Tội ác của các bạn tràn đầy.
Thưa Thầy, nhật nguyệt quang là sao? Người đời nói chỉ có vật chất của Thái Dương hệ thôi. Thưa Thầy, tiếp. Vậy linh quang và những vật chất khác nhau thế nào?
Vật chất không có điển, không có linh quang, không có nguyệt quang, không có nhật quang, quang chiếu thì vật chất không có giá trị. Nó nhờ cái luồng điển đó, hai luồng điển nó nung nấu và xây dựng cho nó tiến hóa. Nhật nguyệt quang đang xây dựng cho vật chất tiến hóa, nó liên hệ mặt trăng mặt trời và các vì sao không được nghĩ. Chứ không phải vật chất có cơ thể thiên hóa. Cho nên các bạn thấy rõ cái cọng cỏ đang trồng đó. Không có điển làm sao nó lớn được. Không có thanh khí điển, cái càn khôn vũ trụ, cọng cỏ đâu có lớn được. Đâu có ra rễ được, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu? Là điển.
con quăng quăng ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó. Các bạn có mắt, mắt phạm không thấy, chứ nó có cái tia điển sống của nó. Từ từ con quăng quăng nó biến thể, nó thành con mũi nó bay đi. Trước kia nó cũng hung dữ, nó bây giờ tan rã lần lần hội tụ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý, nó cắn, nó hút máu người ta, nó dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của Thượng Đế. Từ lớn, từ gồ ghề hung ác mà biến còn có chút xíu đó, vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đọc cho người ta. Thấy rõ chưa? Cho nên người đời thấy được nó là giết. Xuống địa ngục thiếu gì? Chừng nào nó ăn năn rồi bề trên mới chuyển cho nó qua một kiếp khác thì may ra nó được sanh tẩu. Còn không thì bị giết mãi mãi. Đó, cái ác ý của con người mà bị tiêu tan còn có chút xíu đó, mắt phàm đâu có thấy. Cho nên như thấy rồi không dám nuôi dưỡng một chút ác ý nào đối với ai hết. Cho nên chư Phật, chư Tiên các bạn chửi đi, ông không có phạt đâu. Ông có thể sử dụng ác ý được. Ông Thượng Đế cũng vậy, không sử dụng ác ý được. Ông mà chỉ thương và ông giúp các bạn mà thôi. Các bạn gan đi gặp đi. À, ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế của Thủy Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà thôi. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn tiến đó. Roi của Ngài là dẫn tiến và mở trí. Chứ không phải cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu đâu. Không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. Đó là cũng lấy dao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hướng thiện, phải Ngài cứu không? Nhưng mà người ta ngập địa ngục chu ký tôi không dám đọc. Thế gì mà tội lỗi tràn gian đại hải trong đó có tôi nữa mà không biết. Cái đó là cái cứu. Cái địa ngục chu ký là cứu chúng ta giải thoát những cái sự có thể xảy ra nguy biển, tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu, không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc cái địa ngục du ký, thét vào cái tâm nó minh và nó không sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Cho địa ngục du ký không có làm cho các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đó.
Trong Kinh Phật nói, có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin Thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi. Những màu mè thay đổi này kia nọ, biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ để rách lê vậy. Cũng màu xanh, nhưng mà màu xanh này tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp, cũng là màu xanh. Nó chỉ tịch cái một chút xíu thôi, nó tạo cái duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời, về đàn ông, đàn bà, nó cũng nhập vô trong cái sắc giới. Nhập vô cái sắc giới nó tạo cái duyên, rồi cuốn cuồng với nhau, rồi đâm ra ghen. Đó. Rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém, rồi giết nhau, rồi quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi. Vì yêu của công chúa đó mà lấy xứ người ta. Đó. Còn ở thế gian này cũng vậy. Yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ cũng có nữa ở thế gian. Cái sắc đó, nó là vô cùng biến chuyển. Cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này, về hữu vi phải sắc giới, phải bận áo, phải này kia nọ, phải chức sắc oai nghiêm thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo cho họ nghe. Đó, cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở đâu, ở sắc giới đây nè. Đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mọi người khác nhau, nhìn ra khác nhau. Nhìn ra khác nhau. Bây giờ chúng ta tu, làm sao chúng ta tiến tới vô sắc giới được? À, ta pha mê pha chấp. Ta không thấy cô đó đẹp nữa, và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa. Vô sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thích, càng đụng chạm, rồi càng quán thông mới thấy rõ, té ra không có gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này rồi chúng ta không bị si mê nữa. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là sự cô động mà thôi.
Giờ các bạn ôm cái thể xác này, nó có sự cô động của ngũ hành, không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành dục giới. Mà cái dục giới ở thế gian là nó đòi hỏi có sự động chạm cọ sát rồi nó mới yên, còn không cọ sát nó không yên. Thành nó đòi hỏi dữ lắm, cái dục giới của thế gian. Và tại sao chúng ta làm pháp thân thiền thường chuyển, nó đi tới vô dục giới, là nó phân tán ra trật tự, việc nào làm theo việc nấy, không có cố động nữa, mà cái dũng thanh tịnh của nó dục tiến thiên đàng, chứ nó không có ở thế gian. Cái dục đó nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với bên trên hút nó, là nó đi, chứ không có cái chuyện mà giữa người này hút người kia nữa. Ở thế gian cái dục giới thì giữa người này hút người kia. Bây giờ nói chuyện làm ăn, tôi nói cái affair này vô tiền đó, rồi anh nghe bỏ 10 đồng mà lợi 100, ai không muốn lợi 20, người ta cũng muốn lợi 5 đồng, họ cũng muốn, tự nhiên nó hút mình. Thấy chưa? Mà chúng ta tu, chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó, thì chúng ta giải tỏa thấy rõ rằng cái đó là sự tham lam, mà hậu quả là không có thể nào đo lường được. Vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng, và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn bị đọa lúc nào không hay. Cho nên người tu người ta từ chối cái đó, và ta không có cần vấn đề vụ lợi, và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái dục họ biến chuyển lên cái dục thanh, thanh dục là hướng về càng khôn vũ trụ. Cái phần đó, cái thanh điển nó rút chúng ta đi lên, và chúng ta sẽ sống với một khối to lớn, không phải bị rút ở trong một khối eo hẹp nữa. Cho nên cái dục giới mà biết tu cải biến, nó thành vô dục giới, không còn, và nó chỉ tiến trong thanh tịnh. Đó là đạo màu, và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm nội thức của nó. Từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở bên trên, và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó.
Thưa thầy, thầy giảng cái tâm con người là của Thượng Đế, vậy có phải Thượng Đế điều khiển cái tâm của con người hay không?
Cái tâm con người do Thượng Đế ân ban mới có. Thì đứng khi Thượng Đế luôn luôn điều khiển, cái xác này là Thượng Đế đây này, đang điều khiển, đang kích động cái tâm này, chặt phá cái tâm này, đòi hỏi tham dục đủ thứ hết, sân si đủ thứ hết. Hằng học một hồi rồi ngồi đó thở ra thở vô, tôi biết hồi nãy vậy tôi không gây với ông gì mệt lắm. Ông trời ông đang dậy cho mình thức tâm, rồi giấc ngủ mình thấy có lỗi với chồng nhiều quá, ông có chút xíu chuyện mà tôi chửi lên chửi xuống, tôi hành ổng quá. Rồi ông chồng cũng vậy, bà khổ với tôi mấy chục năm mà tôi cứ đâm đầu bà, tôi chửi tôi có lỗi đó. Cái xác này nó bắt buộc phải trở về với thanh tịnh và hiểu cái tội của chính mình. Cho nên ông Thượng Đế ông điều khiển hết, mà đâu có ai biết đâu. Rồi họ điều khiển bằng cách nào nữa? Cái vi diệu ở chỗ nào trong căn phòng này, bây giờ ông cho nóng thiệt nóng đi, trời thay đổi đi, nóng thiệt nóng đi, coi thử nói đạo được không? Loạn xà bì hết, nó không được, lộn xộn hết, rồi chập nóng chập lạnh luôn mà cho điên hết đi, được chấm được, cái chuyện đó dễ mà. Các bạn thấy hạn hán đói, cho đói cho mày biết. Tại sao cho đói? Có ăn thì lười biếng không chịu làm. Thì ngài cho đói để biết, thì sao có ăn là phải bị làm. Còn những nước nào mà bị đói đó là hẳn nhất lười biếng thế giới, không chịu làm việc. Cho đói đi, cho đói mà có cơ hội thích tâm. Không làm có ý nghĩa, không có làm bậy. Cho nên tất cả là Thượng Đế điều khiển, mà nếu chúng ta tưởng tới ngài thì ngài sẽ ban ơn nhiều hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn. Tại sao các bạn phải tu giờ tí nửa đêm ngồi để làm gì? Giờ đó là giờ ly tâm, mà các bạn tưởng đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn thì luôn đến hút đi. Mà khi hút được thanh nhẹ ra rồi, các bạn trở về cảm thấy thông minh. Tôi muốn làm thơ làm thi, tôi biết thương yêu mọi người, tôi thấy cảm thấy sung sướng. Trong cái giờ khuya tịch mịch mà tôi được an ngự như thế này, tôi thấy tôi sung sướng vô cực. Bây giờ các bạn biết được đấng cha trời trong bạn, trong thể xác bạn, trong con tim bạn, trong hơi thở của các bạn, thì lúc nào các bạn lại không gần được nha. May mắn đại phước các bạn mới nghe được tin lành của Thượng Đế, mà kỳ thật đã phân tách vô trong tâm các bạn.
Ngài ở trong tâm. Bạn đi đâu Ngài đi đó. Ngài bàn bạc gì, các bạn bàn bạc gì thì Ngài sẽ chuyển hóa cho các bạn bàn bạc về vấn đề đó và sẽ mở ra một chút. Luôn luôn mở thêm cho các bạn chứ không có ép. Thế rồi.
Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để chi, để mở thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng mở rồi thì sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng.
Kể cả ba cõi thiên thiện,
các giới được biết chúng ta. Và với cái công năng công phu tu học của chúng ta mới lan rộng sự thanh tịnh ra, mà đúng theo chiều hướng thiên ý là cứu khổ ba phương,
nó mới mở chi mở tâm. Cho nên khi chúng ta tu không có hại, hoàn toàn là có lợi cho phần hồn. Ráng tu đi để đi tới cái chỗ giải thoát và trở về quê xưa chúng phụ, nhà cửa đầy đủ chứ không có cờ đợi tới tháng này gỡ bill tới rồi lo. Không có bill gì hết ở đó, không có bill, không có thuế gì hết. Đi lên nó ở sung sướng, không có đèn đàng hoàng, không phải dùng cái thứ đèn này. Đèn người ta mát mà ta sáng, không phải loại đèn này. Một cục ngập thôi là đủ rồi, sáng hết rồi. Thấy không? Cho nên đừng có dại dột mà ham cái cảnh thế gian này rồi bỏ cái quê hương của chúng ta ở bên trên. Rồi biết chừng nào mới tái ngộ được.
Thưa Thầy, ở tiên giới thì có tiên ông, tiên bà. Như vậy họ có kết hợp thành vợ chồng và có sinh con để cái không?
Không, cái đó là cái tiên ông, tiên bà có thể giáng lâm xuống thế gian, nhập xác phàm vẫn để con để cái. Còn cái phần trên kia là có ân ái với nhau, cũng gia tăng sắc đẹp và sức mạnh cho hai bên mà thôi, để cùng tu cùng tiến, chứ không có cái chuyện xanh xanh qua qua như thế gian. Thế gian trần trượt, mình tạo cái khám để giam cái hồn, trên kia không cần khám giam hồn, cái xác là cái khám giam hồn mà thôi, chứ không phải con cái gì đâu. Thật sự nó là cái khám giam phần hồn, và cái khám tinh vi nhất của Thượng Đế đã an bài, và để cho nó có cơ hội thức tâm.
Kính thưa Thầy, sáng nay con cũng có một câu hỏi khác nữa. Như Thầy đã nói nhiều lần là phải tròn nhân đạo thì mới tiến được trên đường thiên đạo. Và Thầy cũng nói nhiều lần phải đặt hiếu thảo lên hàng đầu, nhưng mà con vẫn còn một chút hơi phân vân. Là Thầy cũng nói nữa là ví dụ như là có cũng nhiều bạn đạo đặt vấn đề là như là gia đình ở Việt Nam chẳng hạn, là phải chịu cái nghiệp quả như thế để mà trả cái phần nợ, phần nghiệp này kia mới thanh lọc, để mà mới mà có cơ hội để tiến hóa sau này. Như vậy thì làm phận làm con ở nước ngoài như thế này, thì cái phần giúp đỡ gia đình như thế về mặt vô vi thì Thầy xin Thầy cho.
Cho nên khi tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tu là gì? Để dâng tất cả tâm lành của mình hướng về đấng cha, người cha thương yêu của mình. Hơn là chúng ta gỡ một chút bánh mà so đo đủ chuyện. Còn cái chuyện mà kêu bằng đương nhiên của nhân đạo á, không thể nào để người cha mình đau khổ. Đó là cái chuyện cung ứng, đó là khỏi cần nhắc, sẵn có trong tâm rồi. Nếu mà người con biết một chút hiếu thảo thôi, đừng nói biết nhiều. Còn cái người mà muốn biết trọn lành hiếu thảo là phải lo tu để dâng trọn lành tâm hồn của mình, phần thanh điển của mình hướng về cha, người cha thế gian cũng như đấng cha trời. Tại sao dâng cái đó mà người cha thế gian được? Cho nên các bạn thấy dồn nhiều người nó may mắn ghê lắm. Con nó không gỡ đồng xu gì cho nó mà nó cũng được mọi người thương, mọi người lo cho nó. Rồi nó lại từ nào giờ nó không biết cái nghề đó, mà bây giờ chuyển cho nó một cái nghề y hay này cái kia nọ, nó làm ra nó cũng đủ sống. Cái đó do ai? Do tâm lành của cửu quyền thất tổ chiếu độ nó. Con nó có hiếu đối với nó, lo tu. Có nhiều người, nhiều vị sư bỏ đi tu rồi, lấy gì mà giúp cha họ? Nhưng mà họ ngày đêm họ lo tu, rồi cha họ cũng được bình an, mà được người khác giúp đỡ. Những cái đó là cái cảnh quyền vi mắt phàm không thấy. Cho nên chúng ta người tu mà có điển rồi, gỡ điển hơn là gỡ tiền là ở chỗ đó. Cái sự may mắn và bệnh hoạn nó không có nhiều. Nó nhiều sự may mắn đến với người cha của chúng ta, rồi người cha của chúng ta thức tâm
mới tìm con đường tu là cha con trọn lành, lúc đó là tương ngộ mấy hồi. Đó là khi bằng trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mới là tu. Đó, cho nên xưa kia Đức Thích Ca đã tu, đã chọn con đường. Ban đầu Ngài đi tu là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Mà tại sao mọi người bây giờ ca tụng và nhận thấy rõ Đức Thích Ca là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân? Thấy không? Ngài tu cho thành đạt, và Ngài giải thoát cho chính Ngài, và ảnh hưởng cứu giúp người cha trong giờ phút luân lâm chung, cứu giúp vợ biết đường tu học, cứu giúp con được biết đường tu học, ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay, Ngài mới thực hiện được cái công quả, một cái công trình lớn lao, thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ người ta mới biết, trước kia người ta nói là Thích Ca là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân.
Nếu hiểu được chữ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế. Nhờ thầy giảng rõ thế nào là
đó,
hiểu rõ chữ
khi mà chúng ta hiểu rằng cái cơ thể này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng nó, và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì? Chỗ không. Phá mê phá chấp thì quy gì? Quy không. Quy không là gì? Thì trung đạo thăng hoa trong nháy mắt. Thì các bạn ra khỏi nhà rồi. Bạn ra muốn ra khỏi nhà, bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để đâu, thì làm sao bạn đi? Bạn tu để chi? Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó giải rồi thì các bạn xuất ra cách dễ giải, không có khó khăn. Giữa ban ngày cũng có chư tiên rước các bạn đi lên. Vì các bạn bỏ tất cả những cái gì ở thế gian bạn cho là quan trọng, thì lúc đó bạn quy về đâu? Quy về không. Bạn mới thấy rằng lúc giáng lâm xuống thế gian tôi không, bây giờ tôi trở về không là đúng luật rồi, tôi có đi sai lầm đâu mà tôi sợ. Khi mà bạn biết rằng luật trời là không, đấng tạo hóa mới có đo lường chúng ta sự tiến hóa và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là không thì chúng ta sẽ bị nạn. Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo là chúng ta không ôm cái chuyện trần gian, và chúng ta thăng qua theo cái chiều hướng thanh tịnh dũng cảm sẵn có của chính mình là khóc. À, cho nên ông ngộ tôn ngộ không đánh tùm lum hết cả càng không vũ trụ, mà chỉ ngộ được có không ngày nay mới được ở cõi trời. Nếu mà ham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên đến đó được. Ngài bỏ tất cả và ngộ được cái không, cho nên lấy danh ngộ không và khuyên người đời sớm ngộ được không là đi tới chỗ giải thoát.
Thầy nói là nếu mà làm tội thì trong 20 năm sẽ phải trả nghiệp ngay. Sẽ có những người độ mới 17, 18 tuổi làm tội, làm thiệt tội nặng, sẽ chết năm 21 tuổi thì lần sau có thời gian để
thì đó ta... nó sẽ luân hồi. Nó làm tội, nó phá hoại xã hội. Thì anh đọc cái luân hồi du ký cũng thấy được, cái đó cần tôi làm chuột cũng luân hồi lên làm chuột là cũng. Thấy không? Tất cả cảnh sát đương bắt đó. Ra mà bắt cảnh sát là con mèo đó. Làm con chuột là bị con mèo mặc kê coi chừng. Cứ có luật hết trọi đập luôn hồi vô kia coi.
Kính thưa thầy, có một bần đạo phân tích chiều nay thầy là đại diện cho thể trí, kim thân là thể bi, huyền khung tối cao thượng đế tượng trưng cho thể dũng. Xin thầy cho con lời minh giải.
Đó là chỗ kêu bằng chỗ làm việc. Còn cái căn bản mà tôi giải thích từ sơ mơ đó là cái căn bản bên trên. Cái đó bất di bất dịch. Còn cái chuyện làm việc này do người nào có hạnh tu cao thì cái luồng điển đã chuyển tới để làm việc. Mà không phải riêng của mấy người này. Góc nào có trình độ tu học, ba luồng điển nó cũng chiếu thẳng tới. Nên các bạn chịu tu, các bạn cũng làm việc như vậy. Cái đó là cái chuyện làm việc ở một góc thôi. Còn cái chuyện tối cao, tối thượng ở bên trên như tôi cách nghĩa sơ mơ đó, bạn phải để ý chỗ đó, các bạn mới có cơ hội trình diễn đăng trở lại. Còn cái ý lại những người phàm mà nhiều khi cặp mắt của chúng ta nhầm lẫn, ôm cái xác mà không ôm cái chân lý để đi thì chúng ta kẹt. Cho nên tôi phá mê phá chấp cho các bạn và cho các bạn thấy rằng cái tuyệt đỉnh của đại thiên định, đại thanh định ở trên đó. Các bạn cứ nhắm đó mà đi tới là không có bị lừa, không bị gạt. Cái chuyện làm việc ở đây là tùy duyên độ hành mà thôi. Thế xác còn bình an, còn nói đạo, thể xác hết bình an thì sẽ tắt những cái âm thanh đó và chuyển âm thanh khác. Chúng ta thể xác cũng như cái máy thôi, mà luồng điển đó là thường trực, luôn luôn chiếu hành sự, trí là để hành sự mà thôi. Còn đại thanh tịnh mới là chủ của tất cả càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn học, đã lỡ học thì học cho hết và hiểu gốc gác nó như vậy, không bị lầm lạc. Con ma con quỷ cũng thể hiện làm thượng đế, rồi đây nó sẽ gạt các bạn. Cho nên các bạn nhớ rằng ta phải tu, kỳ kỳ chí tu, dọn trong lành, lắp trật tự, thì ba luồng điển nó vẫn chiếu cho chúng ta. Nhớ điều này, không cho những người thành đạo, không cho những người mà đắc đạo là quan trọng, chúng ta mới tới được gần người. Mà nếu chúng cho là quan trọng, chúng ta mất thức bình đẳng. Thượng đế đã xuống đây sai tất cả nhờ tới chư Phật chư thiên làm việc để thể hiện sự bình đẳng của thượng đế đối với các con ngài. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thức bình đẳng đó để chúng ta không bị lầm lạc nữa và không có tự gạt nữa. Nhớ chúng sanh bị gạt nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Phải giữ lấy sự thanh tịnh tu hành tiến hóa. Rồi đương nhiên có trật tự thì bên trên ba luồng điển nó sẽ chiếu cho chúng ta. Nhớ mà tu à. Nhưng bây giờ chúng ta có duyên mà may ngồi gặp đây nói chuyện, chỉ cho những người lạc trong rừng là làm sao họ có tâm tưởng Phật, hành ấy sẽ nó còn cao hơn chúng ta nữa. Rồi chứ những vị đã bỏ sao, ba luồng điển nó vẫn chiếu cho họ. Hiểu chưa? Thì căn bản chúng ta phải biết, biết căn bản thì chúng ta sẽ không bị lừa. Vì đây rồi cơ biến chuyển, đạo này cũng xưng thượng đế, đạo nọ cũng xưng thượng đế, loạn xà ngầu hết, chúng ta không nhận định ra được. Chúng ta phải trở về cái căn hình vô tướng, cái chỗ đó chúng ta mới là thấy rõ con đường đi của chính chúng ta ở tương lai, và không bị nhầm lẫn và không bị lừa gạt nữa.
Thưa thầy, thầy bảo nếu mình tu thì mình xuống dưới âm ti đó mình có thể cứu được kiểu hoàn thất tổ. Mà chẳng may nếu kiểu hoàn thất tổ ở chỗ mục áp thì làm sao mình đem lên được.
Cho nên người tu có tâm hiếu thảo đối với cha mẹ, mà tu đắc Đức Phật chính giám thì lúc đó chúng ta phát một đại nguyện và trọn hiếu đối với cha mẹ, thì bề trên phải chuyển động chúng ta xuống tới gặp. Nhưng mà chưa chắc gì năn nỉ người được đi ra. Những người A Tỳ người ta còn gan hơn người phàm nữa, họ bằng lòng chấp nhận sống ở trong đó. Nhiều người không chịu đi, không dễ gì họ đi. Cho nên có từ tâm thuyết phục quan chiếu cứu họ, họ cũng phát một cái nguyện nào để họ đền lại tội họ khi họ trở lại nhân gian. Họ bằng lòng làm con thú thay vì con người. Họ không có muốn sống con người như chúng ta, và con người không có giá trị. Họ biết rồi, chính họ đã ở trong tâm tối quá nhiều, họ không chịu nhận cái điều đó. Cho nên chúng ta không phải là tu rồi có thể cứu cha mẹ được. Trong lúc đắc quả rồi thì phải trên cho chúng ta đi gặp, đi cứu người. Nhưng mà người đi hay là không là một chuyện. Cho nên đừng có lo, chưa gì mình ngặt gặp một A Tiền rồi lại sao. Chuyện áp ra lớn không không được đâu. Tu đi rồi sẽ thấy.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Trong cái băng con nghe thầy nói rằng mình tu đây là trước là tổ tiên mình có tu hướng dẫn mình đến cái pháp vô vi này. Vậy con xin thầy giải thích cho con kiểu hình thức tổ của mình thì ở trong cõi nào? Trong ba cõi thì...
Trong ba cõi, có những người người ta lên được trung thiên, thì người ta chiếu cho mình đi tìm pháp tu. Nhiều người đang ăn chơi vậy, tự nhiên cái đi tìm pháp tu. Thì khu viện thức tổ được lên cao, nó đổ cho mình đi thiệt đạo. Cũng như những người ở bên Mỹ này mà viết thơ về Việt Nam, đi kiếm hồ nhân em đi, cũng một thứ. Thấy không? Mà hồi trước mình ở Việt Nam kêu họ tu, họ không tu. Mà bây giờ những người ở đây viết thơ về, họ đi tìm ủng hộ dân em, họ tu. Hiểu chưa? Cái luồng điển nó cũng vậy. Cho nên cứu quyền thất tổ có tu thì mới chuyển mình khăng khăng đi tìm. Cái chuyện tu không là ngoài chuyện khác, không phải thích chứ. Thì mới chứng minh cứu quyền thất tổ có tu. Mà bây giờ mình tu cao nữa thì cái những cứu quyền thất tổ có trượt có thanh.
có một số chưa được tiến hóa và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình. Mà được tu, mình tu khá rồi thì cái phần đó nó được thăng hoa đi lên rồi, được diễn kiến lão mẫu rồi.
Thưa thầy, kính thưa thầy, như vậy thì chị Huỳnh Thức Tổ có thể ở trong ba cõi?
Ở ba cõi, ngay địa ngục cũng có. Cho nên nhiều lắm, chị một ngày chị ăn một chút là nó phân tán đi cùng hết rồi. À, rồi bây giờ mà mình thành đạo thì tất cả trong này thành đạo, hiểu không?
Dạ.
Răng tu đi.
Con xin cảm ơn thầy.
Thầy, hôm nay con xin thầy cho, hồi trưa con ra ngoài, gần sau nhà thì thấy con thấy hai con chó, nó cứ nằm, nó thì phải khi nó nằm nghe kinh mà thầy và bị chú độ cho nó, sau nó nằm, hai đứa nó nằm, không có động đậy, nằm cung một kiểu như thế mà nằm, gần sau nhà thầy nằm nghe kinh.
Đó thì nhiều người nó nghe kinh, nó cũng là con người bị giam, nó được may mắn cũng như con chó ở bên, ở Bangkok. Ở nhà của ông George Kepler của quốc gia qua. Hồi tôi mới tới là nó sủa dữ lắm. Sủa lắm, trống lắm. Rồi tới tôi ở lâu rồi, cái thì hai vợ chồng tu, đêm nào cũng nghe băng. Bây giờ dẫn cái băng của tôi á, là nó nằm ở dưới ghế, không có đi đâu. Cái băng, cái cassette để đâu á, nó nằm đó. Nó không có nhúc nhích, nó nghe cái cassette hết rồi nó mới đứng dậy nó đi. Con mắt nó sáng. Nó nghe cái chấn động lực của luồng điển, nó cảm thấy con người nó nhẹ nhàng, nó yên ổn mà dễ thương như con người vậy. Bây giờ nó chịu tu lắm, hết vặn băng là nó đi vô, nó vô ngay vô các thế giới nó nằm, nó được hưởng cái thân quan, nó được hưởng cái luồng điển để mở trí. Mà hai gia đình có hai người trong gia đình coi nó như con ruột, dễ thương, mắt nó sáng lắm.
Thưa thầy, con có biết tử vi từ hồi xưa, hồi con còn nhỏ là có một ông dượng ông đã chỉ con tử vi. Thì con thấy cái đó nó cũng đúng khoảng chừng 6-7/10. Từ ngày con theo thầy, con bỏ luôn cái đó, không bao giờ còn đụng tới nữa. Nhưng mà một thời gian gần đây, có mấy anh em biết con biết tử vi. Cho nên mấy anh em đi ôm tử vi ở mấy người khác mang tới nói là của Văn Đạo. Thì nói con xem để mà chỉ giúp cho những anh chị đó có những cái gì trở ngại thì xin nói cho mấy anh chị đó biết để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Tức là con cũng biết một phần nào thôi qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là thầy nhìn thấy được cái công kiếp của người ta. Cho nên con nói thì con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đó này nãy giờ cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác, cũng một hình thức khóc công. Sáng hôm nay con nghe thầy nói, rồi cũng băng thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được đó, thì con cũng nhột lắm. Con thưa thầy là con không, thực sự con không có muốn coi nữa. Và con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở cái mình cảnh đài này đây, mình nói thì mới chính xác được. Thì thưa thầy như vậy thì, thưa thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn tư duy luôn. Con không có
sao con... Tử vi là một cái chuyện kia bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình, hay là sẽ tiến tới đâu thì chuẩn bị như con tu là con xây dựng về hướng thiện. Và càng hướng thiện càng thanh tịnh, càng xem tử vi nó khác à, không phải xem như hồi trước đâu. Nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem tử vi, người ta có kể con cũng như ông Thánh Sông. Cái tử vi con dẫn người ta trở về tu và trở về thoát cái nghiệp tâm và trở về cái chỗ kia bằng sung sướng đời đời của phần hậu. Cái tử vi không phải là bậy, nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy tử vi động, ông lười biến tới đó, ông không có nói nữa, ông nghiên cứu nữa, thành ra ông tới đó ông cúp đi, ông chỉ biết tiền, nên nó bán cái tử vi nó ăn. Cái tử vi là để độ cho người ta tiến mà thôi, anh em bán tử vi lấy tiền. Thành nó càng ngày càng sai lạc, cũng như đem cái tử vi bóp cổ người ta lấy tiền. Cái đó là có tội. Và đi tới chỗ tâm tối, còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi, con xem tử vi nó rõ như ban ngày. Mà con có thể đơn giản hóa cái tử vi mà để con nói cho họ
tìm con đường tự tu. Thấy không? Cho nên bữa nay thầy nhắc thêm, muốn tinh vi đó thì phải thực hiện cái pháp này. Rồi xem tử vi mới là không có sai lầm và không có dẫn sai cho họ. Chỉ mở cho họ và cứu những người thầy tử vi còn tâm tối ở thế gian nhiều lắm. Biết tiền mà thôi. Ai khen mình hay là nghe là lấy tiền mắc một chút. Không biết lấy cái từ tâm giúp. Thành ra những vị đó sau nó mệt, không có tiếng đâu. Thấy hay một chút vậy nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì. Trong tử vi nó có cái đạo. Nó có cái đạo trong đó mà không hiểu. Chứ kỳ thật tử vi có đạo. Nhờ tử vi dẫn người ta trở về đường đạo hồi xưa. Lòng tham của con người ai cũng muốn biết số mệnh của mình. Nhưng mà ông giảng rồi, ông mới thấy rõ cái cung phúc đức phải đang thiếu, bây giờ phải xây dựng cái cung phúc đức là tu. Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho ta tiến, những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn. Thì cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn. Thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ sẽ bất lợi.
Dạ kính bạch thầy, thầy giờ lên đầu chúng con là phải thầy đã thọ khí như chúng con. Đó. Thầy xưa Đức Thích Ca đã thọ khí nhỉ?
Tôi không dám làm ông Phật nhưng mà tôi biết cái cách làm như vậy thôi. Bằng điển. Bởi vì cái văn minh bây giờ mình phải nói cái gì cho người ta thiền ra rồi mó được. Còn ông kia ông nói thọ khí, ông nói chữ tạo. Người Việt Nam không có hiểu đâu. Thọ khí tam liều đó mà. Ha? À, còn ở này là tôi tinh khí thần tôi đầy đủ, ha, à, tinh khí thần tôi tiếp xúc được ba cõi, thì tôi đem cái nguyên khí của tinh khí thần truyền cảm vào trong cơ thể của các bạn, để các bạn vững lòng tin và đi tới, và học cái hạnh đó, cái mình có mình phải bố thí và chia sẻ, hiểu không? À, nói cho nó rõ cho nó hiểu, chứ nói chuyện tiếng nho kể người hiểu người không hiểu, ha. À.
Khi mà được Đức Phật là thọ khí cho là cái là đại phước lắm.
Cái đó là thực tế. Bây giờ tôi nói về khoa học quyền bí. Thực tế bên khoa học quyền bí có xài điển không? Xài điển không? Còn khoa học ở thế gian nó phải lấy cái vật chất rồi gắn điển vô rồi mới chứng minh. Thấy không? Gắn điển nhà đèn. Còn đây là cái điển cái nó khác. Cho người tu phải thông cái điển ba cõi. Đó là đại bi, đại trí, đại dũng. Ba cái luồng điển nó quan trọng trong thời buổi này. Để cứu vạn linh. Mà các bạn được cái đó rồi, phải giữ tu. Thực hiện cái bi trí dũng cho rồi. Cứu mình và cứu họ.
Xin thầy, coi con còn thiếu sót cái gì hay là có cái gì sai sót hay có gì kẹt chưa thông?
Không, con tiến bộ nhiều lắm. Ừ, cố gắng giữ thanh tịnh, về lại nghe lại những cuốn băng của thầy giảng, trong đó có phần con đó, hả? Tiến bộ nhiều lắm, về cố gắng chỉ lại bà con tu, hả? Và con cứ thả lỏng, con giảng cho họ nghe, hả?
Con
hướng về thiện nghiệp nói cho họ nghe,
hả? Con không đủ trình độ,
con nói đi rồi thầy sẽ giúp. Ừ, vậy mà nói được, ta nói được là nói được, có cái gì đâu.
Thứ hai là vừa rồi con có một cái băn khoăn về vấn đề mấy cái băng ở bên Houston á. Thì cái đẹp đó sau khi công phu xong cái con ngồi trên cái bố, con bắt ánh tâm mũi cái con thấy có một cái ánh sáng sáng rực kìa. Cái một lát cái con đi cái con trong thức con thì biết rằng đó là ảnh đề tiên. Tại vì ta dùng toàn là những cái vật chất để mà biến hóa không à. Thì con biết đó là địa tiên mà cũng có Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng có tâm giới tòa đầy đủ hết. Vậy thì cái đó là sao thì con không hiểu.
Cái đó là bên võ Phật, con hiểu không? Trung thiên thế giới xuống làm việc là chỉ ở thế gian này không dùng võ không được. Không dùng võ thì tụi nó loạn hết. Cho nên võ Thượng Đế dùng cái võ Phật. Còn chúng ta tu cái pháp lý này là văn Phật. Chỉ cứ đi lên thôi. Con hiểu không? Nó khác á. Nhưng mà mình cứ giữ cái pháp này mình tu. À, còn cái bên kia là võ Phật, phải làm việc nhiều lắm. À, nhưng mà nó không có thể làm việc một việc cho mọi việc. Còn tu về văn Phật tương lai làm một việc cho mọi việc. Là con giải thoát được, con người khác sẽ bắt chước giải thoát.
là một việc cho tất cả mọi việc. Con hiểu cho đó không? Cho những người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là văn Phật, còn Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế là về võ Phật. Ngài có quyền hành, quyền hành dữ lắm, quyền vậy lớn
thì,
lắm.
Vậy thì cái băn khoăn của con á, được bề trên giải đáp cho con là có phải là đó là thuộc về võ Phật?
Để con hiểu cho rõ. Bây giờ đó đúng luôn là võ Phật thôi. À, nhưng mà võ Phật trong thương yêu. Còn cái văn Phật này khác. Văn Phật là tự thức, tự đi, tự xây dựng, tự cất nhà lấy ở. Không có lo như người ta. Bên kia phải lo cho người ta có. Hiểu không? Bên kia cũng như là thiên cơ, nói là động đất hay là sập quả địa cầu, người ta báo cho mình hay. Đã có cái nhiệm vụ đó. Còn đằng này là sập chừng nào mừng chừng nấy. Bởi vì tôi gom để tôi đi, không có gì quan trọng hơn. Nó khác á. Cái ý chí mình phải nuôi dưỡng vô cùng, rồi giải thoát. Còn cái đằng kia là ta phải bắt buộc phải báo tin về thiên cơ. Mà trong cái lúc báo tin đó là độ người ta tu. Ta tu văn Phật người ta còn mừng nữa. Người ta học biết. Bởi vì ông Thượng Đế lúc này cậy Phật tiên xuống làm việc cho thế gian. Nhờ Phật tiên làm việc. Không tin cậy người phàm. Thành ra lúc này Phật tiên xuống nhiều lắm, xuống đông lắm. Ở Việt Nam hẳn nhất là cái chiến tranh như là đánh đỏ trời, đêm nào cũng có chuyện lộn xộn giữa chư tiên với ma quỷ. Đánh dữ lắm, không có yên đâu. Tôi ngồi đây chứ cũng nhiều khi tôi cũng phải ra trận. Bên kia họ cũng biết. Nói thằng Tám cũng đánh đỏ trời. Bởi vì nhiều cái mình cũng phải đi, không đi làm sao giúp được. Nó có nhiều chuyện lắm. Cho nên thương yêu nhau, chúng tôi không có ghét giả Phật, và giả Phật không có ghét chúng tôi. Thương yêu hết sức, trong tinh thần đóng góp xây dựng.
Trong cái trường hợp của con, với cái kinh nghiệm của con, cái một vợ và ba con, thì con cũng tùy chạy trong việc tu học. Thì hôm nay bên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình và cái việc trình trệ của việc tu học của mình. Tôi xin Thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sao cho sớm thành đạt. Xin thân mình.
Nãy giờ nói hết. Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Đừng có để ý, cũng như tôi cách nghĩa cho cô kia. Thấy nó ngon, mai tôi muốn ăn nữa. Để không? Thấy vợ tôi dễ thương, mai tôi muốn gần nữa. Là tạo thêm nghiệp các bạn. Hiểu chưa? Cái gì mà bạn thích, bạn phải dứt khoát rằng, để đó, tôi sẽ thích toàn diện, và tôi sẽ thương yêu tất cả, và tôi sẽ xây dựng cho tất cả. Trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô. Cái tâm tôi để bên ngoài. Tôi biết ăn là phương tiện ấm no mà thôi. Tôi biết kỳ tái hội này, tôi có duyên làm con người, được tái hội cửu quyền thất tổ tôi, sưởi ấm lòng tôi cảm ơn, và tôi chỉ biết tu để tôi đi lên, để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, sưởi ấm lòng tôi, và tôi tiến lên để hòa với bên trên, là đi tới giải thoát, cứu độ tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sưởi ấm tôi, và không bao giờ tôi quên ơn họ. Thì bạn cũng vậy. Trong cái nghiệp duyên bây giờ, nó đang trôi vụt, nó đang xiềng xích các bạn, của bạn, vì vợ, vì con nó đang xiềng xích các bạn. Bây giờ các bạn phải làm sao? Các bạn nói, chúa cha, tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được. Chút kiếp này tới kiếp khác, bạn tu không được. Trong tâm, các bạn tu là tu tâm. Tâm các bạn không rước vợ, rước con vô trong tâm nữa. Mà rước trời, rước Phật vô trong tâm. Thì mang may ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn trời Phật mới có tư cách ngự trong tâm tôi. Vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi. Vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi. Phải không? Đó, từ bi như vậy đó. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kia mà chậm tiếng và trì trệ. Vợ tôi mới cũng chậm tiếng, mà con tôi cũng mới ra đời, nó cũng chậm tiếng. Mà tôi rước cái chuyện chậm tiếng vô làm gì? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết tức khắc là thôi, tôi quên nó đi. Và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của bề trên, triền miên hóa giải cho tôi, để tôi cứu độ vợ con tôi, tăng tiến hơn, văn minh hơn. Con tôi được học đời và học đạo với tôi. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc
và lập được cái vườn hành cho gia can tôi tốt đẹp để ảnh hưởng lan diện chúng sanh. Bình nhiên đó thôi. Thì bạn, cái kỹ thuật đó rất dễ mà. Đừng rước cái ô trượt vô nữa. Thấy chưa? Thấy không?